Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập, phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo Duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 268. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 556. Sớ: xứng lý, tắc tự tánh biến chiếu, thị lục phương Phật tán nghĩa. Sớ: xứng lý thì tự tánh chiếu trọn khắp, chính là ý nghĩa sáu phương Phật tán thán. Chúng ta xem Đại sư chú giải. Sao: linh quang độc diệu, huỳnh tuyệt trung biên, chân chiếu vô tư, hà phân bỉ thử, cố đắc nhất đa vô ngại, chủ bạn giao thành. Vô ngại, tắc thiên sai tuy cách nhi phi thù. Giao thành, tắc vạn pháp bất kỳ nhi tự hội. Nhiên, tắc lục phương bất ly ư chỉ xích, chư Phật tất hiện ư hào đoan. Kim giả thử kinh, đương tại hà xứ. Diễn: linh quang độc diệu nhị cú, linh quang đối vọng thức ngôn. Vọng thức tức bát thức chi quang, bát thức các duyên tự cảnh, cố bất ly trung biên giả. Linh quang tức chân tánh chi quang, chân tánh tuyệt hồ đối đãi, cố huỳnh tuyệt trung biên. Chân chiếu vô tư nhị cú, chân chiếu đối vọng chiếu ngôn. Vọng chiếu tức lục thức chi chiếu, lục thức đối cảnh chi chiếu. Cố bất ly bỉ thử, chân chiếu tức tự thể chi chiếu, tự thể bổn vô năng sở. Cố giết bất phân bỉ thử, huỳnh tuyệt trung biên. Cố nhất Phật tức đa Phật, đa Phật tức nhất Phật, nhất đa vô hữu chướng ngại. Dĩ nhất đa tận vọng thất phân biệt, linh quang phi vọng thức cố, hà phân bỉ thử. Cố Di Đà chủ tức chư Phật bạn, chư Phật bạn tức Di Đà chủ. Chủ bạn giao tương thành tựu, dĩ chủ bạn giai vọng chiếu an lập. Chân chiếu vô chủ bạn cố, vô ngại tắc thiên sai tuy cách nhi phi thù. Như đế võng thiên châu trùng trùng thiệp nhập cố. Giao thành tắc vạn pháp bất kỳ nhi tự hội. Như vạn tượng xâm la, bất ly thái hư không cố. Sao? Linh quang riêng chiếu, dứt sạch chính giữa và hai bên. Chân thật chiếu khắp, chẳng riêng tư. Há phân chia đây đó. Vì thế, đạt được một và nhiều vô ngại. Chủ và bạn thành tựu lẫn nhau. Do vô ngại cho nên vạn pháp sai khác ngàn phần. Dẫu cách biệt nhưng chẳng khác nhau. Do thành tựu lẫn nhau nên muôn pháp chẳng hẹn mà tự hợp lại. Vì thế sáu phương chẳng lìa gan tấc, chư Phật ắt hiện trong đầu sợi lông. Vậy thì nay kinh này sẽ ở nơi đâu? Diễn: đối với hai câu linh quang độc diệu, linh quang là do so với vọng thức mà nói. Vọng thức chính quang minh của tám thức. Mỗi thức trong tám thức duyên với cảnh của riêng nó, cho nên chúng chẳng thể lìa khỏi chính giữa và hai bên. Linh quang là quang minh của chân tánh. Chân tánh dứt bặt đối đãi nên dứt sạch chính giữa và hai bên. Đối với hai câu chân chiếu vô tư, chân thật chiếu khắp chẳng riêng tư. Chân chiếu là nói đối ứng với vọng chiếu. Vọng chiếu chính là tác dụng chiếu của sáu thức. Sáu thức do đối ứng với cảnh mà phát khởi tác dụng chiếu. Vì thế, nó chẳng thể lìa khỏi đây và kia. Chân chiếu là tác dụng chiếu của tự thể. Tự thể vốn chẳng có năng và sở, cho nên chẳng phân chia đây và kia. Do tuyệt dứt chính giữa và hai bên, nên một Phật chính là nhiều Phật. Nhiều Phật chính là một Phật. Một và nhiều chẳng có chướng ngại. Bởi lẽ một và nhiều hoàn toàn là do vọng thức phân biệt. Linh quang chẳng phải là vọng thức, nên há có phân chia đây kia. Do vậy, Di Đà là chủ, chính là chư Phật là bạn. Chư Phật là bạn, chính là Di Đà là chủ. Chủ và bạn thành tựu lẫn nhau là vì chủ và bạn đều do vọng chiếu an lập. Chân chiếu chẳng có chủ và bạn. Vô ngại thì ngàn muôn sai khác tuy khác biệt nhưng chẳng khác nhau. Giống như ngàn viên châu trong cái lưới của Đế Thích trùng trùng xen nhập lẫn nhau. Do thành tựu lẫn nhau nên muôn pháp chẳng hẹn mà tự hợp lại, như xâm la vạn tượng chẳng lìa khỏi vũ trụ. Trong đoạn này, Liên Trì Đại Sư dùng cách nói theo lối thiền cơ của các vị đại đức trong tông môn để giải thích. Câu nào trong đoạn này cũng đều là những câu thoại đầu trong tông môn. Linh quang là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh. Do đối ứng với vọng thức mà nói bằng danh xưng như thế. Phàm phu mê mất tự tánh. Trong thường nhật, chẳng phải là chân tâm khởi tác dụng mà là vọng tâm. Trong tướng tông, vọng tâm được gọi là tám thức. Do mê mất tự tánh, tự tánh biến thành tám thức. Chư vị phải hiểu, tám thức và chân tánh là cùng một chuyện, chẳng phải là hai chuyện. Khi ngộ bèn gọi là tự tánh, lúc mê bèn gọi là tám thức. Nói cách khác, chỉ có phân biệt giữa mê và ngộ. Nói theo danh xưng thì là danh xưng mê hay ngộ chứ tự thể của chân tánh chẳng có mê hay ngộ. Huỳnh tuyệt trung biên, dứt bặt chính giữa và hai bên. Huỳnh là xa xôi, huỳnh tuyệt là vượt xa khỏi chính giữa và hai bên. Chính giữa và hai bên là tương đối. Nói cách khác, trong chân như tự tánh chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, lấy đâu ra chính giữa và hai bên? Chính giữa và hai bên là do đối lập mà hình thành. Hiện thời, do chẳng có sự đối lập giữa hai bên, cho nên chính giữa và hai bên đều chẳng có. Nhiễm, tịnh cũng chẳng có. Phật và chúng sanh cũng chẳng có. Nói nhiễm, tịnh, Phật, chúng sanh đều là nói theo phương diện đối lập. Lìa khỏi tương đối, chẳng thể thốt lên một câu nào được. Đó gọi là ngôn ngữ dứt bặt, tâm hành xứ diệt. Phần chú giải trong sách Diễn Nghĩa có nói: huỳnh tuyệt trung biên, cố nhất Phật tức đa Phật, đa Phật tức nhất Phật. Do dứt tuyệt chính giữa và hai bên, nên một Phật chính là nhiều Phật, nhiều Phật chính là một Phật. Chắc chắn là chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Chân chiếu vô tư, hà phân bỉ thử. Chân thật chiếu chẳng riêng tư, há có phân chia đây kia. Chân là nói đối ứng với giọng. Chư Phật, Bồ Tát dùng chân tâm. Chân tâm là thanh tịnh, bình đẳng. Do đó chẳng có riêng tư. Phàm phu sử dụng vọng tâm, mê vọng. Vì sao gọi là mê? Trong tự tánh thanh tịnh vốn chẳng có phân biệt. Nếu kẻ ấy khởi lên một phân biệt, dấy lên một chấp trước, bèn mê. Kinh Lăng Nghiêm dạy: tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Từ nơi tri kiến mà lập ra một cái biết, đó là cái gốc của vô minh. Vô minh liền dấy lên, thứ ấy chẳng thật, giả trất, nhưng kẻ bình phàm luôn ngỡ nó là thật. Phật dạy lẽ thật, họ coi là giả, chẳng tin tưởng, không thể tiếp nhận. Phàm phu phân chia đây kia, còn người kiến tánh chẳng phân đây kia. Nói cách khác, kẻ còn phân chia đây kia thì vẫn chưa kiến tánh. Hễ còn có đây kia, còn có đúng sai, còn có ta người, kẻ ấy là phàm phu thứ thiệt, chắc chắn chẳng phải là đã khai ngộ. Đã khai ngộ sẽ tuyệt đối chẳng có hiện tượng này. Thị cố đắc nhất đa vô ngại, vì thế được một nhiều vô ngại. Ở đây một chỉ A Di Đà Phật, nhiều là chỉ mười phương hằng sa chư Phật. A Di Đà Phật là hằng sa chư Phật, hằng sa chư Phật là A Di Đà Phật, quyết định chẳng có phân biệt chấp trước. Nơi sự có A Di Đà Phật hay không? Có. Có hằng sa chư Phật hay không? Cũng có. Nơi sự tuy có, xét theo lý quyết định là một. Cách nhìn như vậy là đúng. Xét theo lý là viên dung, cho nên nơi sự tuy có chẳng cần phải chấp trước, tuy có cũng chẳng cần phải phân biệt. Đấy là chỗ khác biệt trong cách nhìn và cách nghĩ đối với vũ trụ và nhân sinh của chư Phật. Bồ Tát so với chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Các ngài chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Chủ bạn giao thành, chủ và bạn thành tựu lẫn nhau. Giao là lẫn nhau. Coi A-di-đà Phật là chủ, tất cả hết thảy chư Phật đều là bạn. Giống như trong đại hội, A-di-đà Phật là chủ tịch, hết thảy các vị Phật khác đều ngồi ở dưới đài làm thính chúng. Bất cứ vị Phật nào cũng đều có thể làm chủ. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật làm chủ, A-di-đà Phật cũng ngồi ở phía dưới. Chủ bạn chung thông lẫn nhau. Quán Thế Âm Bồ Tát làm chủ, A-di-đà Phật cũng ngồi ở phía dưới. Giao thành, thành tựu lẫn nhau. Hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới, bất cứ ai cũng đều có thể làm chủ. Phật Pháp nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Dạng pháp quy nhất. Cái nhất ấy là bất cứ một điều nào, chẳng phải là chuyên nhất, chẳng phải là duy nhất, mà là bất cứ cái nào. Pháp ấy mới là viên dung. Ví như một quả cầu, bất cứ điểm nào trên mặt cầu cũng đều có thể làm điểm trung tâm. Vì thế, nó mới là viên mãn. Vô ngại, tắc thiên sai tuy cách nhi phi thù. Do vô ngại nên ngàn phần sai khác, tuy cách biệt nhưng chẳng khác nhau. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, tuy thiên sai dạng biệt, thể tánh của chúng là một. Chúng ta đọc kinh thấy nói, mười phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân. Hết thảy chư Phật cùng chung một pháp thân, hết thảy chúng sanh và chư Phật có phải là cùng một pháp thân hay không? Cũng vậy. Không chỉ là hết thảy hữu tình chúng sanh và chư Phật có cùng một pháp thân, mà vô tình cũng giống vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói, tình và vô tình cùng viên thành chủng trí. Tất cả hết thảy động vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng trong đại tự nhiên, hư không, thế giới đều do tự tánh biến hiện. Tự tánh là năng biến, cái có thể biến. Hết thảy vạn vật là sở biến, cái được biến. Năng biến là một. Tuy sở biến muôn vàn sai khác, trên thực tế đều là như nhau, đều do tự tánh biến. Lìa khỏi tự tánh, chẳng có một pháp để có thể được. Trong kinh, Đức Phật thường nói, hết thảy các pháp là bình đẳng. Dạng pháp bình đẳng, dạng pháp đều như, chẳng có một pháp nào không như. Như là gì vậy? Như tánh của nó, như thể của nó, thể là một. Dạng pháp đều như, tức là dạng pháp đều bình đẳng. Giao thành, tắc dạng pháp bất kỳ nhi tự hội, cho thành tựu lẫn nhau, nên muôn pháp chẳng hẹn mà tự hội hợp. Kỳ là dự kỳ, dự tính kỳ hạn để đạt được điều gì đó, tức là có kế hoạch. Bất kỳ là tự nhiên, có ý nghĩa giống như cách nói sanh thái tự nhiên của người hiện thời. Hiện thời, sanh thái tự nhiên trên địa cầu bị con người phá hoại. Địa cầu phát sanh trục trặc nghiêm trọng, thiên tai xảy ra dồn dập, sanh thái bất ổn định, cân bằng, gây ảnh hưởng, khiến khí hậu bất bình thường. Cổ nhân hiểu đạo lý này. Họ tỉ mỉ quan sát thiên nhiên, hết thảy đều tùy thuận, tìm được nghĩa lý thật sự trong ấy, họ có thể lãnh hội. Đó là ý nghĩa bất kỳ tự hội, tự nhiên lãnh hội. Chúng ta nói một địa cầu thì phạm vi thảo luận nhỏ nhoi. Nếu nói rộng hơn, sẽ là vô lượng tinh cầu đang vận hành trong vũ trụ. Bất kỳ nhi tự hội, Mỗi tinh cầu có quỹ đạo của chính mình, nó sẽ chẳng rối loạn, rất có trật tự. Có những kẻ thấy hiện tượng ấy, cảm thấy rất chẳng thể nghĩ bàn. Chấp trước là nhất định phải có một người đang thiết kế, có một người đang chi phối, bèn gọi người ấy là Thượng Đế. Vì thế, Thượng Đế nảy sanh từ tưởng tượng như vậy. Nhân loại cứ ngỡ ông ta là chúa tể của vũ trụ. Thật ra chẳng phải vậy. Đấy chính là quy tắc tự nhiên trong vũ trụ. Vạn pháp bất kỳ nhi tự hội, muôn pháp tự nhiên chẳng hẹn mà tự hội họp, chúng thành tựu lẫn nhau. Biết đạo lý này, biết hiện tượng này, mới biết lục phương bất ly ư chỉ xích, sáu phương chẳng lìa gan tấc. Gan tấc rất ngắn, khoảng cách rất ngắn, không gian thuộc sáu phương quá to. Mấy câu này có nghĩa là chẳng có xa gần, xa gần đồng thời đạt đến. Ví như giảng đường này ban đêm tối tăm, chúng ta thắp ở đây một ngọn đèn, đèn thắp lên, bên này gần, bên kia xa, ánh sáng đồng thời soi tới. Chúng tôi nêu một thí dụ rất nông cạn, rõ rệt như vậy, có thể tỉ dụ khích khao thích đáng hay chăng? Chẳng sánh ví được, chỉ có thể sánh ví phản phất. Vì sao? Ánh sáng vẫn là có tốc độ, tốc độ nhanh chóng một tí so với tốc độ của những vật thể khác. Nói thật ra, tự tánh chẳng có tốc độ, đúng là chẳng có xa hay gần. Thực sự là xa hay gần đều đồng thời chiếu tới. Công đức trong tự tánh chẳng thể nghĩ bàn. Chư Phật tức hiện ư hào đoan, chư Phật ắt hiện trong đầu sợi lông. Hào đoan là chóp đầu của sợi lông, đó là nói đến sự gần gũi. Mười phương chư Phật cách nơi này của chúng ta không chỉ là mười vạn ức cõi Phật, thế mà đều ở trong đầu sợi lông. Đầu một sợi lông chẳng phình to, các thế giới của mười phương chư Phật tức pháp giới chẳng thu nhỏ. Vì sao thế giới to đùng có thể bỏ vào đầu sợi lông bé tẹo? Đó là vì tự tánh chẳng có lớn hay nhỏ. Nay chúng ta chẳng thể tiếp nhận chuyện này. Chấp trước trong ấy có một lớn, một nhỏ. Lớn làm sao có thể vào trong nhỏ cho được? Chẳng thể nào. Chúng ta có chấp trước như thế, có chướng ngại như thế. Vì vậy, vĩnh viễn chẳng quan sát thấy chân tướng sự thật. Bồ Tát đã hiểu, Bồ Tát đã vĩnh viễn lìa khỏi phân biệt chấp trước. Huấn tuyệt trung biên, linh quang độc diệu. Dứt bạc chính giữa và hai bên, linh quang riêng chiếu. Các ngài đã chiếu kiến, Đức Phật nói chẳng sai tí nào. Đấy hoàn toàn là cảnh giới sự sự vô ngại, được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trong cảnh giới ấy, Liên Trì Đại Sư bèn nêu ra một câu để nói: sao kim giả thử kinh đương tại hà xứ? Diễn: kim giả thử kinh đương tại hà xứ giả? Lục phương di năng tán, thử kinh di sở tán. Năng tán chi Phật, bất ly chỉ xích hào đoan. Sở tán chi kinh đương tại hà xứ? Di: bất ly đương xứ thường trạm nhiên. Mịch tức tri quân bất khả kiến giả. Sao? Vậy thì nay bộ kinh này sẽ ở chỗ nào? Diễn: nay thì bộ kinh này sẽ ở chỗ nào? Sáu phương chư Phật là năng tán, người tán thán. Kinh này là sở tán, đối tượng được tán thán. Chư Phật là người tán thán chẳng lìa gan tấc mảy lông. Kinh được tán thán sẽ ở chỗ nào? ôi, chẳng lìa chỗ này mà thường trong lặng. Hễ tìm sẽ biết là ông chẳng thể thấy được. Phật thuyết A-di-đà kinh ở chỗ nào? Tiếp đó, Ngài chẳng trả lời, để cho mọi người tự tham cứu. Đây là hoàn toàn dùng giọng điệu của Thiền Tông để thuyết pháp. Kinh Xá Lợi Phất. Ư Nhữ Ý Dân Hà, Hà Cố Danh Di Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Kinh Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Do vì lẽ nào mà có tên là kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm? Trong Khoa Phán, đại sư đặt tựa đề cho phần này là Thích Kinh Ưng Tán, nghĩa là giải thích nguyên do vì sao phải nên tán thán bộ kinh này, vì nó xác thực là kinh bậc nhất, là pháp môn bậc nhất để hết thảy chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo. Do đó phải nên tán thán. Đức Phật gọi Xá Lợi Phất, hỏi: ý ông nghĩ ra sao? Vì sao bộ kinh này được gọi là kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm? Ngài Xá Lợi Phất cũng chẳng đáp nổi, vẫn là Đức Phật tự mình giải thích. Sớ, danh tất hữu nghĩa, chương xiển kỳ nghĩa, phương khắc phụng hành, vô sở nghi cố. Sớ, danh ắt có nghĩa, nên bày rõ ràng nghĩa ấy thì mới có thể quyết ý phụng hành chẳng nghi ngờ. Danh là tựa đề của kinh, tức tên kinh. Tên thì nhất định có ý nghĩa. Chương xiển kỳ nghĩa, nghĩa là ý nghĩa đó phải rất rõ ràng, rất rõ rệt thì chúng ta mới có thể nhìn vào danh, nghĩ đến nghĩa, tin nhận, phụng hành, chúng ta mới có thể làm được. Chư vị phải hiểu, kinh Phật coi trọng thực hành, chú trọng tu hành. Thanh Lương Đại Sư phán định kinh Hoa Nghiêm có bốn phần là tính, giải, hành, chứng. Chẳng có đủ bốn phần ấy, chúng ta sẽ chẳng thể đạt được lợi ích chân thật từ bộ kinh ấy. Nhập môn từ tính, tính di đạo nguyên, công đức mẫu. Tính là nguồn đạo, mẹ công đức. Tính là cội nguồn để nhập đạo. Vô lượng vô biên công đức đều sanh từ tính. Mẹ công đức là có thể sanh ra hết thảy công đức. Vì thế, từ tính mà tiến nhập. Đã tin rồi, bèn có thể hiểu. Nếu chẳng hiểu, chỉ tin tưởng, lòng tin ấy là cảm tình. Chúng ta thường nói là mê tín, miễn cưỡng tin tưởng. Trong pháp môn tịnh độ, chẳng hiểu ý nghĩa, chuyên tin, chuyên nguyện, chuyên niệm vẫn có thể giảng sanh. Nhưng chư vị phải hiểu, người như vậy chỉ có thể sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, chẳng thể sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm phải là khai ngộ thì mới được. Nếu lý và sự đều thông đạt, đều hiểu rõ mà niệm Phật, phẩm vị giảng sanh bèn cao. Đạo lý là như vậy đó. Vì thế, giải rất quan trọng. Sau khi đã giải, hiểu thì phải hành. Hành là những gì quý vị đã tin, đã hiểu, thảy đều làm được. Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị chẳng thực hiện được những điều đã tin và hiểu ấy, vô dụng. Những thứ tính giải ấy chẳng phải là của chính quý vị, nhất định là phải làm được. Tính, giải, hành chung hợp thành một thì gọi là chứng. Chứng chẳng có chi khác, Tính được chứng thực bởi hành và giải. Hành được chứng thực bởi tính và giải. Chứng thực lẫn nhau, chứng minh chẳng sai tí nào, đó gọi là chứng, sẽ đạt được sự thọ dụng chân thật. Vì thế, Kinh Phật chẳng giống sách vở thế gian. Kinh Phật chẳng phải là huyền đàm, đàm luận những chuyện huyền hoặc, mà là hoàn toàn nói lên chân tướng sự thật, đều nói đến thực tế. Do vậy, hết sức trọng yếu, hãy y giáo tu hành. Sao? Đề thập lục tự, đảng trưng hạ chi bát tự giả. Sao? Tựa đề kinh gồm 16 chữ, nhưng chỉ gạn hỏi 8 chữ sao? Tựa đề kinh gồm 16 chữ, 8 chữ trước là xưng tán bất khả tư nghị công đức, bị tỉnh lược. Đức Phật chỉ nói 8 chữ sau đó: nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Sao? Dĩ bất khả tư nghị, Thích Ca sở tán, kỳ nghĩa dĩ minh. Sao? Do chẳng thể nghĩ bàn, là do Phật Thích Ca khen ngợi, nghĩa ấy đã rõ ràng. Giải thích vì sao ở đây Đức Phật chỉ nói nửa sau của tựa đề kinh, chẳng nói tới nửa trước. Ý nghĩa của nửa trước đã được nói minh bạch trong những phần trước. Sao? Tha phương Phật tán, tăng thử bát tự, cố trưng kỳ nghĩa. Sao? Chư Phật ở phương khác tán thán, tăng thêm 8 chữ ấy, nên gạn hỏi nghĩa đó. Trưng là trưng vấn, cực vấn, gạn hỏi. Vì kinh này được 10 phương hết thảy chư Phật đều tán thán, cho nên ở đây Đức Phật đặc biệt nhắc nhở tôn giả Xá Lợi Phất, nhằm ý nghĩa nêu lên vì sao bộ kinh này được hết thảy chư Phật đều tán thán. Có thể thấy là câu này rất quan trọng. Sao? Dân hà Phật hộ, dân hà Phật niệm. Sao? Phật hộ trì là như thế nào? Phật niệm là như thế nào? Vì sao chư Phật hộ trì? Vì sao chư Phật hộ niệm? Người hiện thời cũng nói niệm là hệ niệm, luôn nghĩ tới, luôn bận tâm. Niệm nào Đức Phật cũng đặt chuyện này trong tâm, những chuyện khác Phật chẳng màng tới, chỉ riêng chuyện này được giữ trong tâm. Chuyện này tuyệt đối chẳng phải là chuyện bình phàm. Chuyện gì vậy? Bổn nguyện của Đức Phật, bổn nguyện của hết thảy chư Phật đều là độ chúng sanh thành Phật đạo. Nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phương pháp cụ thể để độ thoát chúng sanh ở ngay trong bộ kinh này. Đức Phật muốn độ hết thảy chúng sanh thành Phật đạo. Do vậy, trong tâm Đức Phật thường hệ niệm bộ kinh này. Do thường nghĩ tới, bèn thường nói, thường tuyên dương, thường khuyên kẻ khác niệm Phật cầu sanh tịnh độ, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo lý là như vậy đó. Sao? Dĩ tiền giáo đương tính thị kinh. Sao? Trong các phần trước dạy hãy nên tin kinh này. Trong các phần kinh văn trước đó, Đức Phật dạy chúng ta hãy nên tin tưởng bộ kinh này. Sao? Kim dị nghĩa minh, nhiên hậu tính cố giả. Sao? Này nói ý nghĩa đã rõ ràng, sau đấy sẽ tin tưởng vững chắc. Hiện thời nói đến chỗ này, ý nghĩa càng nói càng rõ ràng, càng nói càng minh bạch. Tín tâm của quý vị đương nhiên càng ngày càng kiên cố. Đức Phật nói lời này, trong ấy bao hàm ý nghĩa sâu xa như vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất chẳng đáp được, ý nghĩa quá sâu, vẫn là Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình giải thích. Kinh Xá Lợi Phất. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả. Kinh Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này, thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật. Trong phần giải thích, kinh văn được chia thành 3 đoạn. Đây là đoạn thứ nhất, nói đến sự nghe kinh và trì kinh. Sớ văn thị kinh giả, điệp thượng y chánh tín nguyện, trì danh giảng sanh đẳng. Sớ nghe kinh này, nhắc lại y báo, chánh báo, tín nguyện, trì danh giảng sanh, vân vân trong các phần trên. Văn là nghe giảng. Đối với y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới đã được nói trong các phần trước. Tổ sư đã phán định bộ kinh này thành 3 đoạn lớn là tín, nguyện, hạnh. 3 điều ấy được gọi là 3 tư lương tịnh độ. Tín và nguyện đã nói viên mãn. Trì danh giảng sanh là hạnh. Tín, nguyện, hạnh đều đã nói xong. Sớ văn thọ trì. Sớ nghe rồi thọ trì. Sau khi nghe xong, tin tưởng, lý giải, hiểu rõ. Sau khi đã hiểu rõ, có thể tiếp nhận hay không? Có thể gìn giữ hay chăng? Thọ là gì? Sau khi nghe xong, ta thực sự mong đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thực sự muốn thấy A Di Đà Phật, đó là thọ. Thực sự muốn giảng sanh, đấy là phát nguyện cầu sanh. Tâm mong muốn đến đó, tâm mong thấy A Di Đà Phật hết sức khẩn thiết, đó là thọ. Hiện thời người niệm Phật tại Đài Loan có nhân duyên thù thắng, có nhiều người giảng kinh, giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đó là nhân duyên trọn đủ. Mọi người nghe xong, nghe rất thông hiểu, cũng tin tưởng, cũng phát nguyện, cũng niệm Phật, nhưng vẫn chẳng thể giảng sanh. Nguyên nhân rốt cuộc là ở chỗ nào? Ở ngay chỗ ý niệm giảng sanh của chúng ta chẳng tha thiết. Lại nữa, mong giảng sanh, nhưng danh lợi ở nơi đây không buông xuống được. Phiền phức ở chỗ này, những người giảng sanh khác hẳn chúng ta, họ chỉ có một nguyện vọng là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đối với tất cả những gì thuộc thế giới này, thảy đều buông xuống, chẳng tiêm nhiễm mảy may nào. Vì thế, họ ra đi rất thuận lợi. Tuy chúng ta rất mong muốn, hằng ngày niệm Phật hồi hướng, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, thứ gì cũng đều chẳng nỡ bỏ. Đó là cái gốc bệnh khiến cho chúng ta chẳng có cách nào đi được. Sai lầm ở chỗ này. Sai lầm chẳng phải là một lần này, trong quá khứ đã sai lầm như vậy chẳng biết bao nhiêu lượt. Lần này vẫn phạm khuyết điểm ấy, thì đời này lại tích lũy một chút thiện căn, chẳng thể thành tựu trong một đời này. Đối với kinh điển này, vì sao phải giới thiệu lý luận và chân tướng sự thật của Tây Phương Cực Lạc thế giới rõ ràng, minh bạch ngần ấy? Nhằm khiến cho quý vị dấy lên cái tâm chân thật hướng về, sau đó mới có thể buông trần duyên trong thế giới này xuống được. Đạo lý ở chỗ này chẳng được có mảy may tiêm nhiễm nào. Ở đây các đồng tu chớ nên hiểu lầm. Chẳng phải là quý vị hết thảy đều buông xuống thì ngày mai quý vị cũng chẳng đi làm, chuyện trong nhà cũng chẳng làm nữa, chỉ niệm Phật mà thôi. Làm kiểu đó sẽ trở thành đứa con ngây ngốc của Đức Phật. Đứa con ngây ngốc của Phật sẽ chẳng thể giảng sanh đâu nhé. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là bất thoái Bồ Tát. Chẳng có kẻ nào đầu óc ngây ngô. Buông xuống là dạy chúng ta trong tâm hãy buông xuống, chẳng phải là buông xuống nơi sự. Trong tâm khởi tâm động niệm là chướng ngại, chứ nơi sự chẳng có chướng ngại. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Sự há có chướng ngại. Vô ngại thành tựu lẫn nhau. Một và nhiều vô ngại. Sự chẳng có chướng ngại, lý cũng chẳng có chướng ngại. Lý sự và sự sự thảy đều chẳng có chướng ngại. Ý niệm phân biệt, chấp trước, ưu lự, vướng mắc, những thứ ấy là chướng ngại. Trong tâm chúng ta quyết định chẳng có những thứ ấy. Trong tâm chỉ có một vị A-di-đà Phật. Trong tâm chỉ có bộ kinh A-di-đà này. Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Bổn A-di-đà Kinh. Đại Bổn và Tiểu Bổn hoàn toàn như nhau. Trong tâm chúng ta chỉ cần một bộ kinh, chỉ cần một vị Phật. Những thứ khác đều buông xuống, chẳng còn phân biệt, chấp trước nữa. Tâm của quý vị bèn thanh tịnh. Tâm tịnh, ắt cõi tịnh. Đó là điều kiện ắt phải trọn đủ để giảng sanh. Tham luyến thế gian này thì không được. Phàm những gì khiến cho quý vị dấy lên tâm tham, đó là ma cảnh. Ma chẳng mong quý vị thành Phật, chẳng mong quý vị lìa khỏi lục đạo luân hồi. Ma tới nhiễu loạn, ngăn trở con người, không cho quý vị đến thế giới cực lạc. Phàm những gì khiến cho quý vị khởi tâm động niệm, hoàn toàn thuộc về ma chướng. Thọ là chúng ta thực sự tiếp nhận. Trì là gìn giữ chẳng để mất đi. Nay đã tiếp nhận, sau khi đã tiếp nhận, nhất định phải trọn đời gìn giữ, trọn hết sanh mạng trong một đời này. Chúng ta sống một ngày, liền gìn giữ một ngày, quyết định chớ nên để mất đi. Đó gọi là thọ trì. Sớ tức tiền tam huệ, tam tư lương cố. Sớ tức là tam huệ, tam tư lương trong phần trước. Văn tư tu là tam huệ, tam tư lương được nói trong phần trước. Sao văn tức văn huệ, thọ tức tư huệ, trì tức tu huệ. Sao văn là văn huệ, thọ là tư huệ, trì là tu huệ. Văn tư tu là cương lãnh tu hành của Đại Thừa Bồ Tát. Cương lãnh tu hành của hàng Tiểu Thừa là tam học giới, định, huệ. Sao văn tức tính nghĩa, tư tức nguyện nghĩa, trì tức hạnh nghĩa. Sao văn có nghĩa là tính, tư nghĩa là nguyện, trì nghĩa là hạnh. Văn là tính, thọ là nguyện, trì là hạnh. Tính, nguyện, hạnh là ba điều kiện để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được gọi là ba tư lương. Tư lương là tỷ dụ. Trước kia ra ngoài đi xa thì phải mang theo lương khô, chi phí đi lại. Nên những gì cần phải có để thành tựu bất cứ một sự việc gì đều gọi là tư lương. Đây là tỷ dụ chúng ta tu hành từ Sa Bà thế giới đến Tây Phương Cực Lạc thế giới phải mang theo chi phí đi đường như thế nào. Tính, nguyện, hạnh, ba điều này giống như tư lương vậy. Sớ văn chư Phật danh, điệp thượng lục phương chư Phật danh giả. Văn kinh thọ trì, gian Phật danh giả, diệt ưng thọ trì cố. Sớ, nghe danh hiệu chư Phật, nhắc lại danh hiệu của sáu phương Phật trong phần trên. Nghe kinh, thọ trì. Nghe danh hiệu Phật cũng nên thọ trì. Đại sư giả lập một cuộc vấn đáp. Sao? Vấn: thử kinh văn A-di-đà Phật danh hiệu di giảng sanh nhân, hà kim chư Phật? Sao? Hỏi: kinh này lấy nghe danh hiệu A-di-đà Phật làm cái nhân giảng sanh, sao lại kèm thêm chư Phật? Chánh kinh dạy: cập văn chư Phật danh giả và nghe danh hiệu chư Phật. Ngẫu Ích đại sư giải thích chư Phật là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là chư Phật. Liên Trì đại sư giải thích: chư Phật chỉ sáu phương chư Phật được nói trong phần trước. Cách nói của hai vị đều chẳng sai. Liên Trì đại sư nói theo sự, Ngẫu Ích đại sư nói theo lý. Theo lý thì một chính là nhiều, nhiều chính là một. Do vậy, chư Phật là A-di-đà Phật. Sao? Đáp: Di-đà công đức, dị hằng sa chư Phật chi sở cộng tán, tắc văn chư Phật danh, tri chư Phật tán, tính thọ thử kinh, bội phục thân thiết, cố song cử giả. Đáp: công đức Di Đà được hằng sa chư Phật cùng xưng tán, cho nên nghe danh hiệu chư Phật, biết chư Phật tán thán, tin nhận kinh này càng thêm thân thiết gấp bội, cho nên nêu ra song song. Ý nghĩa này của Liên Trì đại sư cũng rất hay. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu Y Báo và Chánh Báo Trang Nghiêm trong thế giới Tây Phương, giới thiệu vô lượng công đức của đứng Tây Phương giáo chủ A-di-đà Phật. Tức là một vị Phật nói: chúng ta kính ngưỡng, hâm mộ Thích Ca Mâu Ni Phật vô hạn, tôn kính Đức Phật chẳng còn gì hơn được nữa. Đức Thế Tôn đã giới thiệu, đương nhiên là chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Nay lại thấy trong kinh Đức Phật cho biết, không chỉ là một mình lão nhân gia giới thiệu như vậy, mà mười phương hết thảy chư Phật đều khác miệng cùng tiếng đề cao. Giới thiệu như vậy khiến cho tín tâm của chúng ta càng thêm tăng trưởng. Có ý nghĩa này, biết bộ kinh điển này chẳng phải là do một vị Phật nói, mà là hết thảy chư Phật đều nói ba kinh tịnh độ. Chẳng có vị Phật nào chẳng dùng pháp môn này để khuyên dạy người học, trừ phi kẻ ấy chẳng chịu tiếp nhận. Nếu người ấy có thể tiếp nhận, tức là duyên tịnh độ đã chín mùi. Duyên đã chín mùi, Đức Phật nhất định dùng pháp môn này để tiếp dẫn, giúp họ ngay trong một đời giảng sanh, bất thoái thành Phật. Nếu họ không thể tiếp nhận, lại dùng pháp môn khác, tức là sử dụng các pháp môn kém hơn, hoặc kém hơn một bậc nữa. Pháp này là trực tiếp thành Phật, thành Phật viên mãn trong một đời, cho nên gọi là pháp môn bậc nhất. Do vậy có thể biết, trong một đời này, chúng ta có duyên phận gặp gỡ pháp môn này, có duyên phận nghe pháp môn này, quyết định chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt. Kinh Pháp Hoa bảo là đại sự nhân duyên. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, đấy là do thiện căn của chính mình từ đời quá khứ trong vô lượng kiếp đã chín mùi, cho nên mới có cơ hội gặp gỡ, có cơ hội nghe thấy. Nghe rồi có thể sanh tâm hoan hỷ, đấy là thiện căn, phước đức, nhân duyên từ vô lượng kiếp đến nay, quyết định chẳng phải là ngẫu nhiên. Chỉ cần chúng ta trong một đời này có thể buông duyên thế gian xuống, đối với lòng tham ái, hoặc sân khỏe tương ứng với hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất trong thế giới này. Hễ ưa thích bèn tham ái, chẳng ưa thích bèn sân khỏe. Hễ có thể buông xuống những thứ ấy sẽ quyết định giảng sanh trong một đời này. Những thứ chướng ngại giảng sanh bèn chẳng còn nữa. Phải hiểu những thứ ấy sẽ gây chướng ngại giảng sanh, phải dẹp trừ chúng từ tâm địa. Đối với những sự tướng chẳng liên can, quyết định là trong tâm chớ nên có. Sao? Hoa Nghiêm đệ lục hồi hướng dân. Sao? Chương đệ lục hồi hướng trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: Phẩm Kinh nói về địa vị hồi hướng thứ sáu trong Kinh Hoa Nghiêm. Sao? Phục ư Phật sở, đắc văn Phật danh, chuyển cánh trị ngộ vô số chư Phật, tức văn thử kinh, hữu văn chư Phật danh chi ý giả. Diễn: Đáp Di Đà công đức hạ hữu nhị nghĩa, tiền nghĩa nải quyển đa quy nhất, hậu nghĩa nải triển nhất vi đa. Tuy hữu nhị nghĩa, thật nhất đa tương tức, triển quyển vô ngại, dĩ chư Phật đồng nhất pháp thân cố. Sao? Lại ở chỗ Phật được nghe danh hiệu Phật, lần lượt gặp gỡ vô số chư Phật. Đấy chính là ý nghĩa nghe kinh này lại nghe danh hiệu chư Phật trong kinh này vậy. Diễn: Đáp: Công đức của Phật Di Đà có hai nghĩa. Nghĩa trước là thâu nhiều về một, nghĩa sau là mở rộng một thành nhiều. Tuy có hai nghĩa, thực ra là một chính là nhiều, nhiều chính là một. Mở rộng hay rút gọn vô ngại, vì chư Phật có cùng một pháp thân. Hiện thời chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, Đức Phật đã vì chúng ta đề cao, giới thiệu, nhưng Ngài chỉ có thể chỉ dạy đơn giản đề cương yếu lãnh, chẳng thể nói cặn kẽ. Chỉ bày cặn kẽ, chúng ta sẽ không thể tiếp nhận nổi. Đối với mười phương hằng sa thế giới vô lượng vô biên chư Phật, nếu Đức Phật nói những danh hiệu ấy, nói từng câu tiếp nối nhau, nói đến một vạn năm cũng chẳng nói xong, làm sao chúng ta có thể tiếp nhận cho được? Chúng ta cũng chẳng có thọ mạng dài như vậy. Vì thế, đối với vô lượng Phật trong mỗi phương, chỉ nêu ra năm hoặc sáu vị Phật. Nhiều nhất là chỉ giới thiệu 10 vị Phật thì chúng ta có thể tiếp nhận. Nhiều hơn nữa sẽ chẳng thể tiếp nhận được. Nếu chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là hạ hạ phẩm giảng sanh, là phẩm vị thấp nhất. Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, chư vị phải biết, nghiệp chướng của chúng ta tiêu trừ. Vì sao nghiệp chướng tiêu trừ? Tâm chúng ta thanh tịnh, đó là nhân tố thứ nhất. Vì hiện thời chúng ta chuyên tin, chuyên nguyện, chỉ nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ nguyện đọc kinh Di Đà, những kinh khác ta đều chẳng để trong lòng, đều buông xuống. Chuyên mà, chẳng chuyên sẽ không được. Nhất định phải chuyên, chuyên tính, chuyên nguyện, chuyên niệm A-di-đà Phật. Hễ chuyên thì tâm liền thanh tịnh, tâm thanh tịnh có thể diệt tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Tội nghiệp là vọng niệm, là suy nghĩ loạn xạ, là tham, sân, si, mạn. Những thứ ấy là tội nghiệp. Hễ chuyên, những thứ ấy đều chẳng có. Dẫu có cũng rất nhẹ nhàng, chẳng nghiêm trọng như trước kia. Vì thế, tâm thanh tịnh là tịnh niệm. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta, tịnh niệm tiếp nối, tịnh niệm bèn tiêu nghiệp. Nay chúng ta đạt được tịnh niệm tiếp nối, thì hiện thời Phật quang chiếu đến chúng ta, chẳng phải là chờ đến khi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà là ngay trong hiện thời, Phật quang chiếu soi, Phật quang tưới gội quý vị. Hễ Phật quang chiếu tới, sẽ giúp cho chúng ta tiêu nghiệp. Chư vị phải hiểu, bản thân chúng ta ắt phải có năng lực tiêu trừ tội nghiệp, Phật quang mới gia trì được. Bản thân chúng ta chẳng có năng lực, cứ suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, Phật quang tuy chiếu vô dụng. Tâm tư tạp loạn là chướng ngại, ngăn chướng Phật quang, quý vị chẳng thể thọ dụng. Tâm thanh tịnh bèn chẳng có chướng ngại, Phật quang chiếu tới, chúng ta sẽ trực tiếp cảm nhận được quang minh của Phật giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng, khai trí huệ, chẳng đợi tới giảng sanh mà đạt được ngay trong hiện thời. Do vậy có thể biết tịnh niệm quan trọng lắm. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy chúng ta niệm Phật. Ngài bảo đừng hoài nghi, đừng xen tạp, đừng gián đoạn. Chẳng hoài nghi, không xen tạp là tịnh niệm. Chẳng gián đoạn là tiếp nối. Ba câu gồm chín chữ ấy nhằm giải thích lời dạy tịnh niệm tiếp nối của Đại Thế Chí Bồ Tát. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy A Di Đà Phật, trực tiếp đắm mình trong Phật quang, trí huệ rộng mở. Do vậy, danh hiệu của mười phương vô lượng vô biên chư Phật thảy đều hiện tiền. Trong kinh, Đức Phật nói cho chúng ta biết trạng huống cuộc sống trong thế giới Tây Phương. Người thế gian chúng ta thuở trẻ đi học, học hành khá vất vả, đến khi bước chân vào xã hội làm việc càng vất vả hơn. Trong tương lai, kết hôn, sanh con, có gia đình càng khổ. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới hằng ngày nghe kinh, niệm Phật, tham thiền, kinh hành, hoặc là những người chí đồng đạo hợp cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, hoặc là đến các thế giới ở phương khác tham phỏng, cúng dường chư Phật, nghe kinh, nghe pháp, gặp kẻ hữu duyên, bèn giúp Phật tiếp dẫn chúng sanh. Họ làm những chuyện ấy đúng là tiêu dao tự tại. Thần tiên cũng chẳng sánh bằng họ. Thần tiên tuy tự tại, không gian hoạt động hữu hạn, chẳng thể vượt thoát lục đạo. Đại thiên thế giới này là phạm vi hoạt động của họ. Vượt ra ngoài đại thiên thế giới, họ sẽ chẳng đạt đến. Đối với người hạ hạ phẩm giảng sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, không gian hoạt động của họ là tận hư không khắp pháp giới. Vì thế, thần tiên hay chư thiên cũng đều chẳng sánh bằng họ. Họ thấy một vị Phật chính là thấy hết thảy chư Phật. Nghe danh hiệu một vị Phật, hiện thời nghe danh hiệu là nghe danh hiệu của một mình A-di-đà Phật. Mai sau, sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, danh hiệu của mười phương ba đời hết thảy chư Phật, thảy đều hiện tiền. Vì thế, họ thảy đều nghe thấy. Văn chư Phật danh, nghe danh hiệu chư Phật, là nghe chẳng sót danh hiệu của một vị Phật nào. Đấy chính là nghĩa lý được nói trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh này. Sớ Đại Bổn Dân Đa Hữu Bồ Tát Dục Văn Thử Kinh Nhi Bất Đắc Văn. Sớ Kinh Đại Bổn nói, có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà chẳng được nghe. Đoạn này trích từ Kinh Vô Lượng Thọ. Đa hữu Bồ Tát, có nhiều vị Bồ Tát, chẳng phải là thiểu số, mong nghe kinh này, cớ sao chẳng được nghe? Đúng là có rất nhiều vị Bồ Tát chẳng biết có Kinh A-di-đà, chẳng biết có Kinh Vô Lượng Thọ. Họ làm sao có thể mong tưởng kinh này cho được? Họ nghĩ tốt nhất là có một pháp môn dạy chúng ta thành tựu trong một đời. Mong muốn pháp môn ấy, trọn chẳng biết pháp môn ấy chính là bộ kinh này. Do vậy, nghe kinh phải có duyên phận. phải có phước báo. Người chẳng có phước báo sẽ chẳng thể nghe. Người chẳng có duyên phận sẽ chẳng thể tiếp xúc. Trọn chẳng phải là chuyện dễ dàng. Có bao nhiêu đồng tu học Phật tại thành phố Đài Bắc của Đài Loan? Mấy ai nghe bộ kinh này? Dẫu khóa tối mỗi ngày đều niệm kinh A-di-đà, thế mà họ chẳng hiểu ý nghĩa, tính tâm chẳng kiến lập, chẳng có nguyện tâm. Vậy thì cũng như chẳng niệm. Có thể thấy chuyện này đúng là khó khăn. Có hai hạng người được thọ dụng thực sự. Một là người thực sự hiểu rõ chân tướng sự thật, hạ quyết tâm chọn lựa pháp môn này. Hai là loại người kia tuy chẳng hiểu rõ lý luận và chân tướng sự thật, nhưng thiện căn và phước đức của người ấy hết sức sâu dày. Nghe pháp môn này, tiếp xúc pháp môn này, liền nắm thật chặt, khăng khăng một mực, suốt cả một đời cũng chẳng thay đổi. Niệm câu Phật hiệu tới cùng bèn giảng sanh. Hai loại người ấy là bậc đương cơ của pháp môn này. Những người khác tính tâm như sương buổi sớm, giống như bèo trôi chẳng có rễ, chỉ có thể gieo một chút thiện căn trong tịnh tâm mà thôi, chẳng thể thành tựu trong một đời này, do chao đảo bất định đấy mà. Năm trước chúng tôi mở Phật thất tại Dallas, nước Mỹ. Cũng có không ít đồng tu bên đó nghe tôi giới thiệu pháp môn tịnh độ. Nghe xong, hết sức hoan hỷ, tới nói với tôi: đúng là phải chuyên tâm, phải chuyên cầu tịnh độ, phải thật thà niệm Phật. Sau khi chúng tôi rời khỏi Dallas nửa năm, họ có những bằng hữu học mật hoặc học thiền khuyên nhủ, lôi kéo họ. Họ lại đến những chỗ đó, bèn dứt bỏ, quên bẵng A-di-đà Phật. Tình hình như vậy rất nhiều. Có những người là làm Phật sự theo cảm tính, bạn bè thân thiết lôi kéo, không đi thì ngại quá, vừa đến đó bèn cảm thấy nơi ấy cũng khá, tính tâm bị dao động. Tương lai sẽ như thế nào? Bên tịnh chẳng thể thành tựu, mà bên thiền cũng chẳng thể thành công, đáng tiếc lắm. Đấy gọi là ma đến quấy nhiễu, ma lôi quý vị đi mất rồi. Chúng tôi nghĩ tới trong kinh Đức Phật đã nói, có nhiều vị Bồ Tát mong cầu một pháp môn thành tựu viên mãn trong một đời, vì thiện căn, phước đức, nhân duyên thiếu sót, chẳng có cơ duyên gặp gỡ pháp môn này, chẳng có cơ duyên nghe nói tới pháp môn này. Do vậy, cơ hội gặp gỡ pháp môn này, nghe pháp môn này chẳng dễ dàng đâu nhé. Cổ Đức nói, một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Này chúng ta nghe được, đấy chính là một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chẳng phải là người thực sự có thiện căn, phước đức và nhân duyên sâu dày, quý vị sẽ chẳng thể gặp. Vì thế phải quý tiếc. Sớ, hữu kinh dân, ninh ư địa ngục đắc văn Phật danh. Sớ, kinh lại nói, thà ở trong địa ngục mà được nghe danh hiệu Phật. Kinh nói điều này, nêu ra một tỷ dụ. Thà nguyện đọa địa ngục, chỉ cần có thể được nghe danh hiệu A-di-đà Phật, dẫu đọa địa ngục cũng cam lòng tình nguyện. Đấy mới là thấu hiểu giá trị của một câu danh hiệu này. Danh hiệu có công đức đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Đọa địa ngục chịu khổ, chịu khổ nạn thì có lúc sẽ xong, sợ gì chứ? Nghe danh hiệu A-di-đà Phật, phát nguyện giảng sanh, sẽ được vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, chẳng còn hứng chịu nỗi khổ địa ngục. Thọ tội một lần rồi sẽ chẳng còn bị nữa. Sớ, tắc tri văn thử kinh, văn chư Phật danh, đại phi dị sự. Diễn, Bồ Tát dục văn nhi bức đắc văn giả, hoặc vấn dân, kim bát địa phàm phu, văn giả thậm đa, tương siêu Bồ Tát gia. Đáp, văn kinh đại hữu sai đẳng, phàm phu nhĩ tuy văn danh, tâm bất sang thái, hoặc tâm tuy tư duy, bất dũng dược đốc hành. Thử đản nhĩ thính ngôn thuyên, tâm bất đắc chỉ, như bất văn giả. Kim sở dị văn giả, nhân thuyên đắc chỉ, bi hỷ giao tập, đốc tính lực hành, nải tâm văn giả, khởi bất siêu phàm tiểu gia. Sớ, cho nên biết là nghe kinh này, nghe danh hiệu chư Phật thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Diễn: Bồ Tát muốn nghe mà chẳng được nghe. Có lẽ sẽ có kẻ hỏi: Này hạng phàm phu sát đất được nghe rất nhiều, họ sẽ vượt trội hàng Bồ Tát ư? Đáp: Nghe kinh có sự sai biệt to lớn. Phàm phu tuy nghe tên kinh hoặc nghe danh hiệu Phật, nhưng tâm chẳng thấu hiểu, hoặc là tuy tâm suy nghĩ chẳng hớn hở dốc sức hành trì. Đấy chỉ là tai nghe lời giảng giải, tâm chẳng lãnh hội ý chỉ, cũng giống như chẳng nghe vậy. Này, nói đến nghe, phải hiểu là do lời giảng giải mà đạt được ý chỉ, buồn vui xen lẫn, dốc lòng tin tưởng, tận lực hành trì. Đấy chính là nghe bằng cái tâm vậy, há chẳng phải là vượt trội phàm phu tiểu căn ư? Nói rõ, đây là chuyện rất khó khăn. Này, chúng ta nghe câu Phật hiệu này dường như dễ quá. Đó là vì thiện căn, phước đức, nhân duyên trong quá khứ đã chín mùi. Nếu quý vị chẳng tin tưởng, cứ xem những người hàng xóm sát vách chúng ta chẳng đến đây nghe kinh hoặc cộng tu cùng chúng ta. Chúng tôi giảng ở đây cả mười mấy năm, họ cũng chưa hề tới một lần. Quý vị mới biết là thật sự khó. Quý vị phải biết quý trọng đệ tử Phật Di Đà. Học trò của chư Phật có trách nhiệm giới thiệu trọn khắp pháp môn này cùng đại chúng. Họ tiếp nhận hay không là chuyện của họ. Người nào có thể tiếp nhận, chúng ta liền chúc mừng người ấy có thể thành tựu trong một đời. Người nào chẳng tiếp nhận, chúng ta chẳng có lỗi với người ấy. Chính mình gặp gỡ pháp môn tốt đẹp dường ấy mà chẳng giới thiệu cho người khác, tức là có lỗi với họ. Sao? Bồ Tát dục văn nhi bất đắc, tắc nhị thừa, phàm phu khả tri hỷ. Sao? Bồ Tát muốn nghe mà chẳng được nghe. Vậy thì nhị thừa và phàm phu có thể suy ra mà biết vậy. Bồ Tát mong cầu pháp môn này đều chẳng dễ gì cầu được. Người nhị thừa, hàng phàm phu mong cầu pháp môn này đương nhiên là càng khó hơn, càng chẳng dễ dàng hơn. Sao? Đại bổn kệ dân, nhược bất giảng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ tằng khâm phụng chư Như Lai, cố hữu nhân duyên văn thử nghĩa. Sao? Kinh Đại Bổn có bài kệ: Nếu xưa kia chẳng tu phước huệ, chẳng thể nghe đến chánh pháp này, đã từng khâm phụng chư Như Lai, nên có nhân duyên nghe nghĩa này. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã nói rành mạch chuyện này. Nếu chẳng phải là nhiều đời, nhiều kiếp tu phước, tu huệ, quý vị sẽ chẳng có cơ hội nghe pháp môn này. Dẫu trao pháp môn này cho quý vị nghe rồi cũng chẳng hiểu. Nghe xong cũng chẳng thể sanh khởi tâm hoan hỷ, tín nguyện hoàn toàn chẳng sanh khởi. Do nguyên nhân nào? Trong đời quá khứ tu phước huệ quá ít. Chỉ tằng khâm phụng chư Như Lai, đã từng khâm kính tuân phụng các đức Như Lai. Vua A Xà Thế và 500 vị trưởng giả trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, nhưng cúng dường 400 ức Phật phước huệ vẫn chẳng đủ. Vì vậy họ nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này, họ nghe hết sức hoan hỷ, trong tâm dấy lên ý niệm: Trong tương lai ta thành Phật phải giống như A Di Đà Phật. Vẫn chẳng thể phát tâm niệm Phật, hồng ngay lập tức giảng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật. Chẳng có nguyện ấy. Nói cách khác, cúng dường 400 ức Phật, trong ba tư lương chỉ có mỗi tính, chẳng có nguyện. Quý vị mới biết chuyện này khó lắm. Nay chư vị gặp gỡ pháp môn này, có thể tin, có thể nguyện, chứng tỏ trong đời quá khứ quý vị đã từng cúng dường chư Phật Như Lai không chỉ là 400 ức vị. Vì sao? Vì phước huệ của quý vị vượt trội Dương Tử A Xà Thế. Dương Tử A Xà Thế chẳng phát nguyện cầu sanh, nay quý vị phát nguyện cầu sanh, phước huệ của quý vị vượt trội họ. Cố hữu nhân duyên văn thử nghĩa, cho nên có nhân duyên nghe kinh này. Quý vị mới có duyên phận này, mới có phước báo nghe bộ kinh này. Sao? Địa ngục văn Phật giả, Hoa Nghiêm kệ dân, Ninh thọ địa ngục khổ, Đắc văn chư Phật danh, Bất nguyện sanh thiên trung, Nhi bất văn Phật danh. Sao? Ở trong địa ngục được nghe nói tới Phật. Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ rằng: Thà chịu địa ngục khổ, được nghe tên chư Phật, chẳng mong sanh cõi trời, chẳng nghe danh hiệu Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói mấy câu như vậy. Sao? Cố tri thử kinh, cập giữ Phật danh, bất dị văn giả. Sao? Do vậy biết kinh này và danh hiệu Phật chẳng dễ nghe. Dẫn kinh điển để làm chứng, nói rõ kinh điển và pháp môn này duyên phận khó có, thực sự chẳng dễ dàng. Chẳng phải là Đài Loan không có kiếp nạn? Kiếp nạn rất nặng. Trong những năm qua, từ Nam đến Bắc có nhiều người thọ trì kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật, kiếp nạn này mới dần dần hóa giải. Những chuyện này đều là sự thật. Hy vọng chúng ta càng nỗ lực, càng nghiêm túc tu học, tận tâm tận lực đề xướng rộng rãi, giới thiệu phổ biến kinh điển và pháp môn này với đại chúng. Mọi người đều chiếu theo pháp môn này để tu học, nơi này chắc chắn chẳng gặp tai nạn. Vì sao? Kinh đã nói rất rõ ràng: được hết thảy chư Phật hộ niệm. Tôi niệm kinh này được chư Phật hộ niệm, quý vị niệm kinh này cũng được chư Phật hộ niệm, toàn bộ đồng bào Đài Loan đều niệm kinh này, ai nấy đều được chư Phật hộ niệm, hết thảy tai nạn đều chẳng có. Chúng ta ắt phải biết điều này. Đấy mới là nhân tố bậc nhất để tiêu tai miễn nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội của chúng ta. Hai câu cuối cùng là lời tổng kết: Kim đắc văn chi, khả phất tính thọ. Này đã được nghe, há nên chẳng tin nhận ư? Này chúng ta có thể nghe, cơ duyên ấy thực sự hết sức khó khăn. Sau khi nghe xong, có lẽ nào chẳng tin tưởng, có thể nào chẳng tiếp nhận? Hôm nay chúng tôi nói tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.